18i.net giới thiệu câu chuyện Chuyện của Ngân và đứa cháu. Ông Sơn đã 50 tuổi, vợ ông là bà Ngân thì 45 tuổi. Vợ chồng ông vốn không có con nhưng lại ăn nên làm ra. Hai ông bà muốn xin con nuôi để trong nhà còn có trẻ nhỏ vui đùa. Nhưng suy đi tính lại thì hai ông bà thấy có con nhỏ bất tiện cho việc sinh hoạt vợ chồng, vì cả hai tuy đã luống tuổi nhưng về tình dục họ còn rất hăng hái. Họ làm tình khắp nơi trong nhà và ông Sơn không muốn bà Ngân mặc bất cứ quần áo nào trên người cả. Nói tóm lại đời sống hai vợ chồng rất hạnh phúc. Rồi có một hôm, bố của ông Sơn gọi điện từ dưới quê lên nhắn nhủ gửi gắm cháu nội, người gọi ông bằng bác ruột, ở nhà ông để tiện việc học đại học và nhờ ông Sơn quản lý cho nghiêm không để thằng nhỏ lêu lỏng. Mặc dù biết có thêm thằng cháu ở trong nhà mình thì sẽ bất tiện cho sinh hoạt của vợ chồng, nhất là bà Ngân phải mặc quần áo, không còn khỏa thân tự do trong nhà nữa, nhưng ông Sơn và bà Ngân là hai người con có hiếu và thương thằng em dưới quê Ngân lũ thay mình chăm sóc bố mẹ nên đã thuận theo lời của bố cho thằng Phúc được ở nhà mình và còn hứa sẽ lo cho Phúc đầy đủ từ việc ăn học đến lúc Phúc ra trường sẽ lo cho Phúc việc làm. Kể từ lúc có Phúc đến ở, bà Ngân phải mặc quần áo kín đáo. Chỉ khi có riêng hai vợ chồng thì bà Ngân mới khỏa thân như trước kia. Phúc thì lễ phép kính trọng hai ông bà như là bố mẹ ruột. Có Phúc trong nhà thì hai ông bà thấy căn nhà vui hơn, ấm cúng hơn. Nhưng hạnh phúc của họ không kéo dài. Trong một lần đi công tác, ông Sơn đã bị tai nạn. Chính tai nạn này đã biết ông Sơn thành người tàn phế. Ông chỉ nằm hay ngồi xe lăn, không thể tự mình di chuyển được nữa. Bây giờ Phúc cố gắng giúp bà Ngân chăm sóc ông Sơn. Một đêm, Phúc đang lên mạng giải trí thì nghe tiếng bà Ngân hét lên từ phòng bên. Phúc vội vàng chạy sang thì thấy cánh cửa khóa trái bên trong nhưng tiếng hét của bà Ngân cũng còn. Phúc vội vàng đạp cửa xông vào. Phúc bất ngờ khi thấy lúc này cả hai ông bà đều không có mảnh vải trên người. Bà Ngân ngồi trên người ông Sơn, còn ông Sơn thì hai tay run bần bật, mắt thì trợn ngược, miệng giật, sùi bọt mép. Thấy vậy, Phúc vội lao đến đưa bàn tay mình vào miệng ông Sơn và nói: "Bác lấy dầu đánh cho bác cả đi, bác trúng gió động kinh đó." Lúc này bà Ngân mới hoàn hồn, không la hét nữa và cũng quên là mình đang lõa thể trước mặt thằng cháu chồng, vội vã đi lấy dầu đánh vào hai thái dương ông Sơn và xoa dầu nóng khắp người cho ông Sơn. Được một lúc thì dần dần ông Sơn cũng đã qua cơn nguy. Lúc này Phúc lấy tay ra thì hai dấu da của ông Sơn hàn sâu trên bàn tay của Phúc. Thấy vậy, bà Ngân mới nói: "Con, để bác băng tay cho." Lúc này Phúc mới nhìn bà Ngân nhưng vội nhìn xuống đất. Thấy Phúc như vậy thì bà Ngân mới nhìn xuống thì nhớ trực ra là mình đang lọa lồ trước mặt cháu chồng. Mặt bà Ngân đỏ ứng, vội quơ lấy cái áo ngủ trên giường mà che thân mình lại. Phúc thấy vậy mới nói: "Bác cứ lo cho bác cả đi, cháu tự lo cho mình được mà." Nói rồi Phúc vội bỏ về phòng mình. Về đến phòng, Phúc rửa tay xong lấy dầu xoa vào chỗ vết cắn đó. Xong Phúc nằm xuống định nhắm mắt ngủ nhưng lại không thể ngủ được, vì vừa nhắm mắt là hình ảnh trần truồng lúc nãy của bà Ngân cứ hiện ra trong đầu của Phúc. Phúc không tài nào ngủ được nên đã lên mạng vào những trang web dành cho người lớn và vô tình Phúc đã vào những trang web mà hình ảnh và phim được post lên là những chủ đề về thanh niên trẻ với phụ nữ lớn tuổi hơn mình rất nhiều, những người đáng tuổi mẹ của mình. Phúc vừa xem vừa nhớ đến bà hình ảnh bà Ngân và không biết khi nào những ảnh trước mắt của Phúc không phải là hình ảnh xa lạ nữa mà đó là hình ảnh của Phúc và bà Ngân là nhân vật chính. Nhưng đang xem thì Phúc đá chân vào ổ cắm làm cho ổ cắm bị lỏng và máy vi tính bị mất điện, màn hình vi tính tắt vụt. Lúc đó Phúc giật mình và đã tự trách mình là có tà tâm với bà Ngân, một người thương mình như con đẻ. Phúc không dám mở lại máy vi tính nữa và muốn đi ngủ, nhưng lúc này cặp của Phúc đang cứng ngắc vì cứ bị ám ảnh bởi những hình ảnh giữa Phúc và bà Ngân lúc nãy mà Phúc vừa xem phim. Xem hình vừa tưởng tượng ra, Phúc nghĩ có khi thủ dâm cho nó ra sẽ ngủ được, và Phúc làm theo suy nghĩ. Nhưng trong lúc thủ dâm, những hình ảnh đó lại cứ vờn vờn trong đầu của Phúc, và Phúc đã tưởng tượng ra bàn tay đang sụp cặc mình là bàn tay của bà Ngân. Đến lúc Phúc bắn ra tinh trùng thì miệng Phúc lại vô thức kêu lên, "Bác Ngân ơi, con ra bác Ngân ơi, con sướng quá." Khi mà con cặc Phúc đã xíu đi thì Phúc cảm thấy hối hận về những gì mà mình vừa tưởng tượng ra. Phúc bèn cố nhắm mắt ngủ nhưng cũng không sao ngủ được, cứ trằn trọc không thể nào ngủ được. Không ngủ được, Phúc bèn quyết định mở máy vi tính lên lại nhưng quyết tâm không xem phim và hình, chỉ đọc chuyện nào đó để quên đi hình ảnh trong đầu của mình. Nhưng Phúc lại vô tình mở ra những chuyện có nội dung loạn luân và hình ảnh kia lại tiếp tục đeo bám Phúc mãi, và Phúc đã lại thủ dâm trong khi đọc chuyện, và mỗi khi ra Phúc đều gọi tên bà Ngân. Đêm đó, Phúc đọc chuyện và thủ dâm nhiều lần, gần sáng, mệt quá Phúc mới lăn ra ngủ lúc nào không nhớ. Đến sáng, nghe tiếng bà Ngân gọi dậy ăn sáng rồi đi học thì Phúc mới giật mình. Chưa bao giờ Phúc dậy muộn cả, luôn dậy sớm để luyện tập những thế võ gia truyền do ông nội dạy cho mình. Trong lúc ăn sáng, Phúc không dám ngước mặt lên nhìn bà Ngân. Bà Ngân cũng tránh nhìn thẳng vào Phúc, cả hai cùng ngượng với nhau. Cũng từ bữa sáng đó, Phúc và bà Ngân không còn tự nhiên như lúc trước nữa mà có phần ngượng nghịu, tránh nhìn mặt nhau. Chỉ khi trước mặt ông Sơn thì họ mới cố làm ra vẻ không có việc gì, và những hình ảnh đó cứ đeo bám Phúc trong đầu kể cả những lúc Phúc đi học. Được một tháng trôi qua, hôm đó bà Ngân đi chợ, ông Sơn gọi Phúc vào, Phúc bước vào lễ phép khoanh tay thưa, "Dạ, bác cả gọi con, bác có chuyện nói với con." "Dạ con nghe." "Bác cứ dạy bảo, con thấy bác và bác gái đối xử với con như thế nào?" Nghe đến câu này, Phúc giật mình nghĩ, không lẽ những gì mình nghĩ, tưởng tượng ra đã bị bác cả phát hiện. Nghĩ đến đây, Phúc đổ mồ hôi và lắp bắp nói, "Dạ hai bác đối xử với con như con đẻ, vậy nếu bác có việc cầu xin con giúp bác thì con có đồng ý không?" Phúc càng run hơn khi nghe như vậy. Phúc vội quỳ xuống mà nói, "Con nào dám như thất, có việc gì bác cứ dạy, cứ bảo con xin nghe tất con hứa nha." "Dạ con hứa." "Đứng dậy đi." Rồi bác nói, ông Sơn đợi Phúc đứng lên rồi mới nói, "Con thấy bác gái thế nào?" Phúc đổ mồ hôi mà không nói nên lời. Ông Sơn mới nói tiếp, "Con biết không, bác gái con là người rất đảm đang và hiền hậu, trung thủy." "Dạ con biết." "Để bác nói hết đã, bác gái con tuy đã hơi lớn tuổi, nhưng bác gái con đang ở vào độ tuổi hồi xuân. Bình thường đời sống tình dục của hai bác rất cao, hầu như ngày nào cũng làm tình cả. Nhưng từ ngày bác bị liệt, đã không còn làm tình đều đặn với bác gái con nữa. Thỉnh thoảng mới có thể làm tình với bác gái con, nhưng bác biết như vậy đã là không làm cho bác gái con thỏa mãn rồi. Ấy vậy mà sao cái đêm bác bị co giật đấy?" Nghe đến đây thì Phúc càng run hơn, mồ hôi đổ khắp người, vội lên tiếng, con thế nào, con, để bác nói hết đã, đừng chen vào. Bác nói xong thì con hãy nói, dạ, từ cái hôm đó, bác đã không còn khả năng của người đàn ông nữa, bác gái vẫn âm thầm chịu đựng kích thích cho bác, tìm cách thuốc thang cho bác để bác có thể làm được cái việc đó, nhưng vẫn không có kết quả gì, bác gái con cũng chịu đựng mà không ca thán điều gì, mặc dù ở độ tuổi của bác gái đang hồi xuân. Đang khát khao mãnh liệt về tình dục, nhưng bác không thể đáp ứng được thì bác gái con có thể đi ngoại tình, nhưng bác gái con đã tự chịu đựng mà âm thầm thủ dâm. Nhiều lúc nhìn bác gái con thủ dâm mà lòng bác đau như cắt, bác yêu bác gái con lắm. Bác không muốn bác gái con phải chịu thiệt thòi. Khi mà người có lỗi đem đến thiệt thòi đó cho bác gái chính là bác. Nói đến đây, ông Sơn thở dài và nước mắt chảy rưng rưng. Phúc thấy vậy, vội nói, việc đó chỉ là tai nạn mà, bác đâu phải là người có lỗi, bác gái cũng không trách bác biết, để bác nói hết đã, bác gái con thích được bú lồn lắm. Trước khi làm tình là phải bú cho bà ấy thật sướng mới được, ấy vậy mà giờ đây cái việc bú lồn bà ấy cũng là công việc hết sức khó khăn đối với bác. Miệng lưỡi bác không đủ khả năng như trước để đem lại cảm giác sung sướng đó cho bác gái nữa. Bác muốn có một người nào đó có khả năng thay thế bác làm cái điều mà bà gái con phải được làm. Nhưng mà nếu để người ngoài biết được thì chắc danh tiếng của bác và bác gái của dòng họ nhà mình sẽ bị bôi nhọ, nên bác không thể nhờ người nào cả. Mà không nhờ thì sẽ tội cho bác gái con lắm. Do đó bác đã suy nghĩ rất kỹ và quyết định sẽ nhờ người thân của mình để được kín đáo. Và bác thấy không có ai có thể kín đáo hơn là con đó. Phúc nghe xong vội giật mình, sợ rằng bác đang thử lòng mình để xác định cái nghi ngờ kia, nên vội lại ông Sơn như tế sao, vừa lại vừa khóc vừa nói, trăm ngàn lại bác cả. Bác cả đừng nói vậy, mà tội cho con chết, con không thể làm chuyện đó được đâu, đó là loạn luân, ông bà biết được, bố mẹ biết được sẽ giết cháu chết mất, con không làm được đâu, câm mồm. Nghe ông Sơn nạt một tiếng mà Phúc hồn vía lên mây, không dám mở miệng khóc lóc gì cả. Thấy Phúc nín rồi, ông Sơn nói tiếp, việc này bác không nói, bác gái không nói, cháu không nói thì ai biết được, dạ trời biết, đất biết, đó là loạn luân, câm mồm. Bác gái với mày có cùng huyết thống không? Dạ không. Vậy bác gái có đẻ ra mày không? Dạ không. Vậy thì có gì mà sợ, mày có giúp tao được không? Con, cái gì, nói coi, con nghe lời bác, nhưng rồi bác gái sẽ không chịu đâu, việc đó con không cần lo, bác sẽ nói chuyện với bác gái, con cứ chuẩn bị tinh thần đi, giờ con ra ngoài đi, tối nay sẽ bắt đầu. Phúc ra ngoài trở về phòng suy nghĩ những gì mà ông Sơn đã nói với Phúc, và Phúc biết là những giấc mơ và trí tưởng tượng của Phúc sắp thành hiện thực. Phúc sung sướng nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tối đó cả Phúc và bà Ngân cùng được ông Sơn gọi vào phòng. Ông Sơn cầm tay bà Ngân và nói, em đã nghĩ kỹ việc anh nói với em chưa? Bà Ngân nhìn ông Ngân rồi liếc nhanh sang Phúc và cúi mặt xuống, ấp úng, em y em thế nào, em không biết nữa, mình sắp xếp thế nào, em nghe thế ấy. Nhưng sợ, Phúc không chịu, sao lại không chịu, Phúc con nói cho bác gái nghe xem, con thế nào, dạ, côn con thế nào, Phúc thế nào, thấy bác cả hỏi và bà Ngân gọi tên chứ không gọi là con hay cháu như mọi lần thì Phúc cũng mạnh dạ thưa, dạ, côn, được bác cả cho phép. Con rất vui lòng và sung sướng hạnh phúc khi được mang đến niềm vui cho bác gái y, đó thấy không, nó ngoan lắm mà, cảm ơn anh yêu, bà Ngân cúi xuống hôn vào môi ông Sơn. Ông Sơn hôn chả cũng nồng kém, Phúc thấy họ hôn nhau say đắm, không biết làm gì định quay ra thì ông Sơn quát, cái thằng vớ vẩn kia, mày định đi đâu, những gì mày vừa nói nó bay đi đâu rồi hả? Con thấy hai bác hôn nhau tình tứ, con định về phòng cho hai bác tâm sự, cái thằng vớ vẩn kia, mày quên tao nói gì rồi hả, tao hôn nhau mặc sắc tao, mày làm những gì mày nói đi, khởi động đi, nói rồi ông Sơn và bà Ngân Lai tiếp tục hôn nhau. Phúc đứng đó mới nhìn bà Ngân thì thấy bà mặc cái váy ngủ ngắn đến ngang đùi và do bà đang cúi xuống hôn ông Sơn nên vạt váy kéo lên cao để lộ ra bên dưới, bà không mặc quần lót. Hai mông bà trắng phao và no tròn, săn chắc, lấp ló giữa hai chan bà là một bụi rậm thật hấp dẫn. Lúc này Phúc mới nhớ đến lời ông Sơn là bà Ngân thích được bú lồn trước khi làm tình. Phúc bèn quỳ xuống hôn vào mông bà Ngân. Bà Ngân có cảm giác nhồn nhột do lưỡi của Phúc mang lại. Bà Ngân từ từ chàng hạng banh hai chân ra cho Phúc dễ hoạt động. Phúc hôn mông bà Ngân rồi úp mặt mình vào háng bà Ngân mà hít cái mùi lồn thơm tho. Bấy lâu vẫn tưởng tượng Phúc thấy lồn bà Ngân rất đẹp, vuông cao, no tròn, mâm múp và lông nhiều rậm rạp. Phúc hạ miệng ngậm trọn cái lồn bà Ngân mà nút, lưỡi Phúc quét đều khắp mặt lồn. Ở bên trên, tay ông Phúc bóc vú bà Ngân, miệng vẫn hôn bà Ngân. Bà Ngân bắt đầu rên vì sướng khi được Phúc bú lồn. Bên dưới, Phúc lấy tay banh hai mép lồn ra và dùng lưỡi quét xấu bên trong cái lỗ lồn. Tuy là lần đầu gần đàn bà nhưng những gì Phúc học được từ phim, ảnh, chuyện cũng đủ cho Phúc phải biết bù một cái lồn như thế nào để bà Ngân được sướng. Mà nhất là Phúc cũng đã từng vừa xem vừa tưởng tượng là mình đang bú lồn bà Ngân. Bà Ngân đã đứng đến tột độ. Nước lồn bà Ngân chảy ra rất nhiều làm Phúc uống không kịp. Nó lan ra ngoài, ướt hết cả mặt của Phúc và bộ lông lồn của bà Ngân. Có lẽ bà Ngân không chịu nổi nữa nên đã thốt lên: Phúc ơi, đút vào đi đi Phúc, bác chịu không nổi nữa. Lúc này Phúc đứng dậy và cầm cặc của mình đút vào lỗ lồn của bà Ngân. Cặc Phúc to, lỗ lồn bà Ngân nhỏ nên bà cảm giác được con cặc đó đang nong dần lỗ lồn mình ra. Đến khi Phúc đút lút cán cái con cặc dài ngoằng và to lớn của mình vào lỗ lồn bà, bác mà đứng đó để thưởng thức cảm giác êm ái, ấm áp của cái lồn bà Ngân mang lại. Thấy Phúc đứng yên, bà Ngân thúc: Nắc đi Phúc, nắc đi. Bây giờ Phúc mới nhớ trực nhiệm vụ của mình làm gì. Phúc ôm chặt eo của bà Ngân và bắt đầu nhấp vào lồn bà Ngân. Phúc ngước nhìn ông Sơn thì thấy ông đang tươi cười vì thấy bà Ngân đang sung sướng thỏa mãn tột cùng. Phúc càng phấn khích nên càng nhấp. Chỉ có một tư thế đó mà Phúc và bà Ngân đụ với nhau hơn nửa giờ. Bà Ngân cực kỳ sung sướng vì có một con cặc trẻ khỏe phục vụ mình. Bà bắt đầu co thắt lồn mình. Lúc này Phúc cũng chịu không nổi nữa đành nhấp một cái thật mạnh rồi úp cả người trên lưng bà Ngân để cho con cặc giựt giựt trong lồn bà Ngân. Phóng những dòng tinh trùng vào sâu trong tử cung của bà Ngân. Cả hai lúc này mồ hôi ra như tắm. Mặc dù máy lạnh trong phòng mở với số tối đa. Khi cả hai dần dần bình tĩnh trở lại thì ông Sơn đã ngủ thiếp từ lúc nào không biết. Phúc định mở miệng thì bà Ngân ra dấu cho Phúc im lặng và nói nhỏ vào tai Phúc: Bế Ngân về phòng Phúc đi. Phúc bèn bồng Ngân về phòng của mình, vào phòng đóng cửa lại. Phúc mới cởi cái áo ngủ của bà Ngân ra. Lúc này Phúc mới quan sát kỹ được thân hình vệ nữ của bà Ngân và phải thầm cảm ơn ông bác ruột của mình đã cho phép mình được đụ với bà vợ đẹp tuyệt trần của ông ấy. Bà Ngân đẹp thật. Do chưa xanh nở nên đôi vú sừng trâu to tròn căng cứng bệnh lên như thách thức mọi đàn ông thấy nó. Phúc lấy khăn lau mồ hôi cho bà Ngân. Bà Ngân cũng lau lại cho Phúc. Lau xong, Phúc ôm bà Ngân vào lòng mà thủ thỉ: Con cảm ơn bác lắm. Sao lại là con và bác gái thì là như vậy mà. Nhưng khi đó mình chưa làm tình với nhau, còn bây giờ mình đã quan hệ với nhau rồi, gọi như vậy không thích hợp chút nào. Vậy gọi bằng gì? Gọi bằng anh em thì cũng không được. Về ấy xưng tên nha. Xưng tên thì thấy kỳ kỳ lắm, không quen miệng. Vậy Ngân sẽ gọi Phúc là baby và xưng là Ngân, được không? Cũng được, ở ngoài thì mình vẫn là bác cháu. Ở nhà mình là baby của Ngân yêu quý. Ừ, nhất định vậy đi. Nhưng trước mặt bác cả, baby vẫn muốn xưng hô như cũ, được không? Ừ, rồi Phúc lại lao vào vuốt ve mơn trớn khắp cơ thể của Ngân. Tay Ngân nghịch con cặc cứng ngắt của Phúc. Khi Phúc định hôn vào môi của Ngân thì bất ngờ bị Ngân né tránh. Phúc thấy vậy hết sức ngạc nhiên trước thái độ của Ngân bèn hỏi: Sao vậy Ngân yêu quý, sao không cho baby hôn Ngân? Baby muốn hôn Ngân chỗ nào trên cơ thể của Ngân cũng được nhưng môi thì không được. Sao vậy? Vì đôi môi của Ngân chỉ để dành cho anh Sơn mà thôi. Bây giờ thể xác của Ngân đã là của Baby, nhưng trái tim và tâm hồn của Ngân vẫn là của anh Sơn. Sorry Baby, đã làm Baby không vui đi. Thấy bà Ngân nói cũng hợp lý. Mình đã được ông bác cho mình thân thể cú bà bác thì mình không thể chiếm đoạt luôn cả trái tim và tình yêu của bà bác dành cho ông bác, nên Phúc cũng đồng ý, tuy cũng có chút không vui. Thấy nét mặt của Phúc không vui thì bà Ngân nói, Baby rồi sẽ cũng có cơ hội được hôn môi Ngân mà. Thật sao? Thật chứ? Khi nào anh Sơn trăm tuổi thì lúc đó thân xác này, trái tim này sẽ dành trọn cho một mình và chỉ một mình Baby mà thôi. Lúc đó Baby sẽ được hôn môi Ngân mà. Phúc nghe Ngân nói như vậy liền lao vào mà hôn khắp mặt Ngân, trừ đôi môi. Rồi cả hai lại lao vào cuộc làm tình mới. Lần này nhờ sự chỉ bảo của Ngân mà Phúc có những kinh nghiệm thực tiễn hơn trong việc làm tình. Phúc và Ngân đủ nhau dai dẳng. Có lúc cặc Phúc nằm yên trong lồn của Ngân để cả hai cùng tận hưởng những giây phút thần tiên mà họ vừa khám phá của nhau. Những lúc đó Phúc đã kể cho Ngân nghe những gì xảy ra đối với mình sau cái đêm động kinh của ông Sơn. Tuy là cả hai ân ái suốt đêm với nhau để bù lại những thời gian thiếu thốn của bà Ngân và những lần tưởng tượng của Phúc, nhưng cả hai đều thỉnh thoảng sang thăm chừng ông Sơn. Ngân bước đến gần ông Sơn đang ngủ say, đặt lên môi ông Sơn một nụ hôn dài và thì thầm bên tai ông Sơn, em yêu anh rất nhiều, em rất hạnh phúc vì là vợ của anh.